Rồi tuần tự như vậy, hoàng tử vượt qua, vượt qua. Đến chỗ khu rừng thiên hương, kẻ mê đắm hương rớt lại. Đến chỗ khu rừng thiên dị, kẻ mê đắm dị nằm xuống. Đến chỗ khu rừng thiên xúc, kẻ mê đắm xúc gục ngã. Rốt lại, hoàng tử là chiến sĩ duy nhất và cuối cùng hiên ngang bước qua năm cạm bẫy mà không cần lấy chỉ cột bùa cài lên búi tóc. Chúa dạ xoa nữ bậm môi trợn mắt họp cả bầy lại. Chúa dạ xoa hét the thé: các ngươi là đồ ăn hại, chỉ có 6 con mồi mà cũng để cho vuột một con, hãy chịu tội đi. Đoàn yêu nữ đồng quỳ xuống: xin chúa tha tội. Chúa dạ xoa gầm lên giận dữ, cả bọn quỳ mọp xuống van xin như tế sao, rồi phân trần: quả thật chúng con oan, chúng con thật đã hết khả năng, làm sao chúng con có đủ sức để đánh bại đệ tử của bậc ẩn sĩ ở Tuyết Sơn? Nghe nói vậy, chúa dạ xoa nữ dịu giọng: thế à, nếu y đúng là đệ tử chân truyền của những đạo sĩ bệnh tóc mặc áo da vỏ cây ở Himalaya thì ta tha cho tội chết. Lũ yêu tâu: xin chúa hãy ra tay và túm ngay trái tim của nó. Nữ chúa dạ xoa chợt hóa hình thành một con quỷ 6 đầu, 12 tay, 12 chân, cất giọng cười ngạo mạn, rúng động cả hư không: ta mà ra tay thì thầy của y ta cũng quấn chặt trong sim, huống hồ là tên đệ tử. Rồi nó vênh giáo: cho các ngươi lui. Khi nào có lệnh phải tụ họp đầy đủ trong nháy mắt, để phần tên trẻ ranh cứng đầu ấy cho ta sửa trị. Bèn hóa hiện ngay dung sắc một thiên nữ, đẹp đến chim sa cá lặn. Ma nữ dùng thần lực bước qua hư không, theo sát sau lưng hoàng tử. Nhắc lại, hoàng tử sau khi vượt thoát 5 loại cám dỗ, bước ra khỏi khu rừng với đất trời quang đãng, với xóm làng đông vui, chàng khoan khoái thở dài, nhưng rồi lại trực thức ngay, tự nhủ: tuy ta đã chiến thắng nhờ không phóng vật, nhờ an trú niệm và tỉnh thức miên tục, trường kỳ, nhưng đến đây chưa hẳn là an toàn. Ở nơi cái bình lặng của xóm làng, của đường cái quan rộng rãi, chợ búa tấp nập và thị trấn đông vui, biết đâu loài chúa dạ xoa vẫn đặt sẵn cạm bẫy ở đâu đó. Nghĩ vậy, hoàng tử cảnh giác đề phòng:
chàng ơi, đợi thiếp đi với.
Hoàng tử cảm nghe rúng động bồi hồi, chưa kịp phản ứng gì thì một mùi hương kỳ lạ ngây ngất phủ chùm lấy chàng, làm cho các đầu dây thần kinh choáng váng. Chàng tỉnh thức, cắn lưỡi phun máu, mà âm thanh mê hoặc kia, mùi hương quái ác nọ, làm cho cả thân tâm chàng mê man, như tỉnh, như say, mất hết mọi khả năng tự kháng. Trong vô thức, chàng quay đầu nhìn lại. Thì ôi trời, chàng suýt nữa chết đứng. Dưới trời đất này, sao lại có người đẹp đến thế? Và khiêu khích, gợi tình đến thế? Cả trọn con người nàng đều phát tiết ra, nói lên, trưng bày trọn vẹn, tuyệt hảo tất cả cái hoàn mỹ nhất của tạo hóa, kèm thêm cái no đầy, tươi mát, tràn trề của khoái cảm, nhục dục. Hoàng tử thấy mình hoàn toàn kiệt sức, mọi ý chí phấn đấu đã hoàn toàn tê liệt, mọi gọi kêu của trí năng đều không còn vang vọng. Một bản năng xác thịt và ham muốn từ vùng câm nín cuồn cuộn trào vọt ra. Chàng đưa hai tay mời gọi, đồng lõa, đắm đuối, run rẩy cả thể xác và chờ đợi. Nữ chúa dạ xoa không ngạc nhiên gì trước sự chiến thắng không cân sức này. Chính những bậc ẩn sĩ, đạo sĩ, sa môn, bà la môn, oai nghiêm lẫm lẫm cũng đã từng bị nàng đò dán trên chiếc giường thất bảo diễm lệ quỷ quái của nàng. Họa hiếm mới thất bại. Còn đối với chàng trẻ tuổi non nớt này, nữ chúa dạ xoa bước tới với khóe mắt, với nụ cười, với mùi hương, với xiêm y mịn màng, trong suốt. Hoàng tử mê man, nữ chúa dạ xoa siết chặt vòng tay đón nhận ân tình. Bỗng nàng thối lui, da mặt tái xanh, hốt hoảng. Một cái gì đó chớp nhoáng, buốt ngọt như mũi tên nhọn xuyên qua ngực nàng, đau điếng, toát mồ hôi khi nàng sắp chạm vào thân thể của hoàng tử. Nữ chúa Dạ Xoa đứng ngay, kinh hoàng, hai mắt trợn trừng, ngạc nhiên không xiết kể. Về phần hoàng tử, sau giây phút đó, như từ vùng đen đặc tối tăm, một điểm sáng lóe lên rồi dần dần lan rộng. Mọi cơ năng, cảm quan, ý chí từ từ hồi phục. Hoàng tử cắn lưỡi, phun ra một bụng máu. Hoàng tử hiểu, hai tay bất giác đưa lên ngực. Ở đó có lá bùa cát. Nhờ uy lực của vị trưởng lão độc giác Phật, nếu không chàng đã nằm xuống vĩnh viễn. Nữ chúa Dạ Xoa thầm nghĩ, tuy thế vẫn còn nhiều cơ hội. Cuộc chiến đấu thiên nan vạn nan đây, nhưng chiến đấu có cam go thì chiến thắng mới hãnh diện. Ta còn có thiên vị, thiên xúc, đồng thời lặp đi lặp lại mãi thiên sắc, thiên âm và thiên hương. Thỉnh thoảng phải tung một loạt cả năm loại vũ khí tối thượng, nhưng phải để ý coi chừng, dường như là có lá bùa bạch pháp nơi ngực hắn. Từ lúc ấy, nữ chúa Dạ Xoa như hình với bóng theo bên hoàng tử, dùng đủ mọi cách để bắt cho được con mồi. Nữ chúa Dạ Xoa đã lầm. Sau phút giây lâm nguy sắp rơi vào vực thẳm, hoàng tử đã lấy lại sự tỉnh thức ban đầu, đã vững vàng, kiên định như đỉnh núi, khó gì quyến rũ lay chuyển nổi. Trên đường có người hỏi, này mỹ nhân, người đi trước nàng là ai vậy? Nữ chúa Dạ Xoa nhu mì đáp, là người chồng trẻ yêu quý của tôi. Rồi người ta nói với hoàng tử rằng, này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, mỹ miều, đẹp như bó hoa, tế nhị như nụ hoa, rực rỡ như vòng hoa, nàng đã bỏ gia đình mà theo bạn và đặt lòng tin nơi bạn, vậy sao không chậm chân một chút để cùng đi với nhau, tay trong tay, hoặc nữa là kề sát nhau hơn? Nỡ nào bạn lại lạnh lùng, vô tình đến thế? Hoàng tử đáp mà không nhìn ngang nhìn ngửa. Các bạn hãy liệu chừng, nó không là nữ chúa ma thì cũng là đầu nậu Dạ Xoa đấy, chẳng phải là vợ tôi đâu. Nó đã quyến dụ và ăn thịt 5 người bạn đồng hành của tôi. Nữ chúa Dạ Xoa cười duyên mà đáp, ôi thưa các ngài, khi mà người đàn ông đã ăn ở hai lòng thì người vợ đầu gối tay ấp, ân ái mặn nồng cũng biến thành nữ yêu, nữ ma hết. Người ta tin nàng, còn hoàng tử thì cứ một mực rảo bước, tất cả như gió thoảng ngoài tai. Nữ chúa Dạ Xoa bắt đầu tức tối, hậm hực. Khi hiện hình có mang, khi thì hiện dáng đã sanh con, khi thì ẩm con bên nách, khi thì hiện người bị tình phụ. Đến mỗi trạm dừng chân, nữ chúa Dạ Xoa lại bày biện thức ăn đẹp mắt và ngát mùi hương. Chỉ nhìn và ngửi thôi cũng đã thèm đến rõ rải, vì đấy là thiên hương và thiên vị. Nàng lại còn trang hoàng chỗ nằm êm ái và khêu gợi như chiếc giường của Dạ Ma phu nhân, rồi trổ tài nũng nịu, mắt liếc mày đưa, phô lưng, phô ngực, phô thịt da lồ lộ bằng trăm phương ngàn kế cho hoàng tử động tình. Nữ chúa Dạ Xoa đã lầm. Hoàng tử của chúng ta đã vĩnh viễn làm kẻ chiến thắng mất rồi. Chỉ còn một đổi đường nữa là vào vương quốc Gandhara, thành phố Takasila. Hoàng tử ngang nhiên quay mặt, mặt đối mặt với nữ chúa Dạ Xoa, mỉm cười mà rằng, nữ chúa ma quân, người không còn là kẻ vô địch nữa. Nữ chúa Dạ Xoa đành đá đáp lại, ta không tin như thế, rồi có lúc ngươi cũng phải nằm xuống trường tới mà hôn gấu xiêm của ta. Hoàng tử cười ha hả một hồi rồi nghiêm sắc mặt. Rồi có lúc ngươi cũng phải tan theo bóng tối. Đến trước cổng vào cung điện, hoàng tử dừng chân ở nhà chiêm bái, nghĩ rằng nếu có nguy hiểm thì nguy hiểm vào khắc cuối cùng. Ngoài ý chí quyết liệt và sự tỉnh giác liên tục, ta sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn bằng lá bùa hộ mệnh bất khả xâm phạm. Bèn lấy sợi chỉ, cột bùa cát lên búi tóc. Hoàng tử cầm gươm và đứng dậy. Chiều xuống và tối lại, nữ chúa Dạ Xoa hy vọng đêm nay sẽ đánh gục được hoàng tử bằng một chiến thuật tối hậu. Nhưng vừa bước vào cửa, nàng lại thụt lùi, sợ hãi. Hoàng tử cầm gươm đứng bất động như pho tượng A-la-hán. Ở đó toát ra một uy lực tinh thần của Phạm Đế. Lâu lâu nàng lại nhìn vào, và hoàng tử vẫn không đổi tư thế. Thanh gươm vẫn chấp chóa ánh trăng, không hề lay động. Một cái gì buốt lạnh va vào tim nàng, làm nàng run lẩy bẩy. Nữ chúa Dạ Xoa thở dài. Tuy thế, nàng vẫn kiên gan chờ đợi. Canh ba về sáng, biết là giờ khắc quan trọng. Nếu không chiến thắng thì nàng sẽ vĩnh viễn chiến bại. Chúa Dạ Xoa bèn huy động tất cả chiến thuật mê hồn nhất của loài yêu. Nàng hiện hình hàng chục vị tiên nữ đẹp đến hồn siêu phách tán, trần truồng hoặc ẩn hiện nửa kín nửa hở, chập chờn xung quanh hoàng tử mà thốt lời nỉ non tình tứ. Hương của cõi trời, của thiên nữ sực nức gian phòng. Tiếng cười dâm loạn lẫn nhạc ca du dương như đưa người vào cuộc đắm say trường lạc. Suốt đêm như thế, cuối cùng Dạ Xoa thất bại. Nàng cũng chưa chịu bỏ cuộc mà đi, lại hiện hình thành một thiếu nữ khuê cát, hiền thục, trăm anh đứng tựa bên cửa. Sáng tinh mơ, đức vua nước Gandhara ngự du hoàng thành, đến nhà chiêm bái, thấy cô gái. Ngài cho dừng voi lại, vua rúng động, mồ hôi giả ra, tim nhảy loạn, hơi thở dồn dập. Suốt đời là vị vua chí tôn, ông chưa làm chủ được một đóa hoa thanh tân, diễm lệ, đa tình như thế. Lâu lắm, nhà vua mới cất tiếng hỏi, không ra hơi. Nàng là ai? Từ đâu đến? Có chồng hay chưa? Nữ chúa Dạ Xoa đoan trang nhỏ nhẹ đáp. Thiếp là gái có chồng, chồng thiếp đang nghỉ kia trong nhà chiêm bái. Thiếp phải đứng hầu, mong bệ hạ lượng thứ. Hoàng tử nghe vậy, tâu với đức vua. Nó không phải vợ tôi, nó là nữ chúa Dạ Xoa, cám dỗ chúng tôi. Nó đã ăn thịt 5 người bạn đồng hành của chúng tôi, xin bệ hạ thận trọng. Nữ chúa Dạ Xoa mỉm cười duyên dáng mê hồn, nói. Ôi Tâu Đại Vương! Khi người đàn ông đã đổi dạ thì nó muốn nói gì mà chẳng được. Đức vua phân vân bất quyết, lại đưa mắt nhìn hoàng tử. Quả thật, người không phải là chủ nhân của hòn ngọc giá trị liên thành kia chứ? Hoàng tử đáp, đã không phải là chủ, đã không phải là người quen biết mà lại còn sợ nó ăn thịt nữa. Đức vua cười ha hả, vậy thì tốt, hãy ăn thịt trẫm đi, hỡi nữ chúa Dạ Xoa. Trong vương quốc này, vật gì không có chủ là thuộc phần ta. Vua gọi cô gái đến, ẵm nàng lên lưng voi, cho ngồi kề sát mình rồng, dạo khắp kinh thành một vòng, về cung đặt lên địa vị hoàng hậu. Không mấy chốc, việc này được đồn đãi khắp nơi. Kẻ hiếu kỳ đi nhìn cô gái, kẻ tò mò đi nhìn hoàng tử. Ai cũng ngạc nhiên sao hoàng tử lại từ chối không nhận vợ là một cô gái thiên kiều bá mị, đẹp tuyệt trần. Một số quan lại đại thần lão niên đến gặp hoàng tử để mong hiểu tường tận sự việc. Hoàng tử cứ thật tình kể lại câu chuyện. Nghe xong, các vị đại thần đứng dậy, nghiêng người xá hoàng tử rồi kính cẩn thốt lên. Dĩ đại thay là sự chiến thắng này. Một vạn lần chiến thắng hùng binh cũng không bằng chiến thắng dục vọng của mình. Ngài đúng là bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh. Sau đó họ lại than rằng, tại sao quốc độ chúng tôi lại thiếu phước, không sản sinh được một đức vua, chỉ cần bằng 1/16 của vị ẩn sĩ này. Ôi, mấy chục mấy trăm vợ chính vợ hầu rồi mà cũng không thỏa cái bầu nhục dục vô độ ư? Nước nhà sẽ tan nát vì cái con quỷ cái kia mất thôi. Đêm ấy, trên long sàng, nữ Dạ Xoa khóc thủng thức. Vua ân cần hỏi han, nàng có điều gì không được vừa ý? Nữ chúa Dạ Xoa nũng nịu đáp, thiếp được đại vương thấy ở giữa đường, đem vào cung điện, đặt lên địa vị hoàng hậu. ân mưa móc trời biển ấy thiếp không dám quên. Nhưng ở đây giữa đám thứ phi cung nga thể nữ, chắc hẳn họ sẽ coi thiếp như là thù địch. Đại vương có biết rồi họ sẽ nói như thế nào về thiếp chăng? Ái Khanh cứ nói. Nàng thỏ thẻ rồi cất giọng thanh tao mà giận dữ. Tâu đại vương, họ sẽ hỏi cha ngươi là ai, mẹ ngươi là ai, dòng họ thọ sanh của ngươi như thế nào. Ôi, họ sẽ nạt nộ thiếp, sẽ nhục mạ thiếp, sẽ nói những câu ngu ngốc như thế. Họ sẽ còn biểu môi biếm nhẽ mà rằng ngươi là cái thứ chi mà đến đây nhận địa vị hoàng hậu, chỉ là kẻ được đức vua lượm lặt dọc đường dọc xá đấy thôi. Đức vua có vẻ trầm ngâm trước sự thực đó, nhưng đang đắm đuối bởi yêu thuật của ma nữ nên dịu dàng nói. Vậy thì trẫm có thể làm gì được để giúp đỡ Ái Khanh không? Nữ dạ xoa giận dỗi, hờn mát. Sao lại không được? Phải mà, đại vương có yêu thương gì thiếp đâu. Với uy quyền của đức vua Chí Tôn mà bảo là không biết có giúp đỡ được gì sao? Vậy thì chúng ta hãy tuyệt tình từ nay. Nàng ngồi bật dậy, quả quyết. Đức vua hoảng hốt níu nàng lại. Trẫm yêu Ái Khanh nhất đời, trẫm yêu Ái Khanh hơn cả cha mẹ, hơn cả sơn hà xã tắc, hơn cả tông môn thánh miếu, hơn cả ông trời ông đất. Vậy thì gì nào, Khanh muốn gì nào? Nữ chúa dạ xoa dịu giọng. Đại vương chỉ cần cho thiếp sử dụng thế lực và quyền uy trên vương quốc này, thì thiếp sẽ bỏ ngoài tai tất cả những lời dèm pha kia. Đức vua rất khó xử. Đức vua ngọt ngào vỗ về. Này Ái Khanh, điều ấy không dễ đâu. Điều ấy cần hỏi ý các quan đại thần, lại còn được sự chấp thuận của các vị lão thần dày công hãn mã. Chúa dạ xoa giả vờ ngẫm nghĩ một lát, vì biết rằng mưu kế của mình đã thành rồi. Nàng nói, tâu đại vương, không thế lực cả vương quốc thì thế lực trong nội cung cũng được vậy. Giả chăng thiếp đã là hoàng hậu thì thiếp có quyền uy như vậy chứ. Đức vua đồng ý. Thế là hôm sau, dạ xoa với đám thị nữ tùy tùng lấy uy quyền của mình đi kiểm soát tất cả các cung phòng, cửa ngõ, đếm số người và thu giữ tất cả các chìa khóa. Ai cũng căm giận nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng quyền uy của nàng đã được đức vua đóng dấu có triện son. Đêm ấy, trên long sàng, nữ dạ xoa đoạn lìa sanh mạng của đức vua, ăn tất cả gân, da, máu và thịt, chỉ để lại xương, tóc. Sau đó, dùng thần lực, gọi hàng trăm nữ dạ xoa thuộc hạ, trao cho các chìa khóa phòng, lần lượt ăn thịt hết tất cả hoàng hậu cũ, dương phi, thứ phi, cung nga, thể nữ, cho đến gà, chó cũng không bỏ sót. Các loài vật to lớn như voi, ngựa thì chúng không thèm ăn, chỉ giết làm thú tiêu khiển. Sáng mờ, nữ chúa dạ xoa oai vệ phi ra cổng thành, theo sau là thuộc hạ về trú xứ của chúng, bỏ lại đằng sau lưng cung điện rỗng không, lạnh ngắt. Mặt trời lên đã lâu mà cửa nội cung không ai mở. Giờ canh báo sáng đã lâu mà lầu cao, lầu thấp đều im ỉm, cửa đông, cửa tây vắng hoe. Tốp binh ngoại thành sinh nghi, hô hoáng lên. Một số phá thành, đạp cửa mà vào. Đầu đầu cũng xương thịt và máu me vương vãi, không còn một ai sống sót. Cả thành phố rúng động, kéo nhau đến tận nơi để xem. Các vị lão thần cho họp bá quan để xử lý mọi việc trên đống xương tàn. Khi tất cả mọi nơi đều đã được thu dọn sạch sẽ, một cuộc hội nghị cấp tốc được hình thành. Người ta thảo luận về việc ngôi vua đang bị bỏ trống. Chuyện người thanh niên nói về nữ chúa dạ xoa là có thực, còn nhà vua của chúng ta vì đắm sắc mà mệnh chung. Nước chúng ta cần một đức vua đoan chính, đạo đức để trăm họ được nhờ. Một vị lão thần góp ý quyết định. Sao ta không triệu thỉnh ngay chính người thanh niên ấy? Y hiện đang ở nhà chiêm bái, đã hai đêm một ngày cầm gươm chiến đấu với nữ chúa dạ xoa, không cần ăn, không cần uống, thần bất động như tượng thần A-la-hán, khí sắc an nhiên trầm tĩnh như hư không. Kẻ mà lục căn thanh tịnh đến độ vượt qua năm cám dỗ của ma quân, kiên trì và an trú niệm để chiến thắng cả dục vọng của chính mình, lại không xứng đáng cho vương quốc này tôn thờ đến ngàn sao, huống hồ là làm vua kế vị. Văn Võ Bá Quan nhất trí tung hô, vui tươi, hoan hỷ. Thế là cung điện lại đèn treo, hoa kết, làm biết những thảm cỏ xanh, rải hương sông trầm các nơi tanh máu, dơ uế, làm sạch các vệt máu trên tường, nơi cửa sổ, dưới nền hoa. Bá Quan Văn Võ, nam phụ lão ấu kéo nhau từng đoàn theo sau lưng chiếc kiệu rồng, rần rộ đến nhà chiêm bái. Trong khi đó, dân chúng khắp kinh thành hay chuyện, lại trưng bày bàn hương bái vọng, nô nức vui cười, reo ca nhảy múa, bừng bừng cả trời hoang lạc và thanh bình. Hoàng tử làm lễ quán đỉnh lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng theo chánh pháp, làm các công đức như bố thí. Sau khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. Đức Phật thuyết xong, im lặng như đất trời vào đại định. Cả hội chúng im lặng theo, chìm lắng trong suy tư, không một tiếng ho, không một cử động của ngón tay, không một hơi thở thô tháo. Họ kính trọng sự im lặng của Đức Bổn Sư, họ kính trọng sự im lặng của Pháp, họ kính trọng sự im lặng của chính mình. Lâu lắm, Đức Thế Tôn lại giống bằng phạm âm với 24 tuyệt hảo. Này chư tỷ kheo, thật hy hữu thay là câu chuyện trên là bài pháp thậm thâm vi diệu chưa từng được nghe. Các thầy biết gì, hiểu gì? Này chư tỷ kheo, hoàng tử vượt qua năm loại cám dỗ ấy là Như Lai. Nhờ vượt qua năm cám dỗ mà hoàng tử đạt được vương vị. Này chư tỷ kheo, nếu ý nghĩa chỉ có chừng ấy thì Như Lai không nói thậm thâm vi diệu. Tại sao vậy? Ôi ân đức của pháp bảo to lớn vậy thay, sự mầu nhiệm của pháp vĩ đại vậy thay, sự an bài của pháp bất khả tư nghì vậy thay. Này chư tỷ kheo, bài pháp ấy phải được hiểu một cách rõ ràng như sau. Năm loại cám dỗ là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Năm loại cám dỗ được sắp đặt trong năm khu rừng cám dỗ khác nhau. Năm người đồng hành gục ngã được tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Còn nếu ý không gục ngã, biết hướng thượng, kiên gan, kiên trì, đầy dũng lực, an trú niệm, được hiện thân là hoàng tử vậy. Này chư tỷ kheo, trên đường cầu đạo Bồ Đề, tiếng tu gian lao, vất vả, đầy những cạm bẫy. Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi và thân có bỏ cuộc, nhưng nếu ý không bỏ cuộc, kẻ ấy vẫn tồn tại trong giáo pháp của Như Lai. Ý không đầu hàng, vẫn cầm gươm không lay động, thì cuối cùng ý vẫn đạt được vương vị, đạt được đoá hoa vương quốc. Đoá hoa vương quốc ấy phải được hiểu là chân phúc, là an lạc tối thắng, là niết bàn vậy. Và tại sao vị hoàng tử phải lên đường trong vòng 7 ngày? Điều này Như Lai cũng đã từng khéo giảng, khéo thuyết. Pháp tu tứ niệm xứ của Như Lai thật không cần phải trải qua 7 năm, 7 tháng, mà chỉ cần 7 ngày rốt ráo, nhất tâm, tỉnh thức, an trú niệm, thì đoá hoa vương quốc, niết bàn tối thượng sẽ thành tựu trong tâm của vị ấy.